thứ nhất là mang ác nghiệp về cõi thành. Đây là một việc lạ. Việc thứ hai là niệm Phật thì chẳng những ra khỏi tam giới mà rẽ ngang ra khỏi tam giới. Các pháp môn khác tu thì ra khỏi ngay, nhưng còn pháp môn niệm Phật thì ra khỏi, mà ra khỏi bằng cách rẽ ngang. Vậy thì bây giờ nhắc lại, thế nào gọi là rẽ ngang? Nhanh chóng. Còn các pháp môn khác tu thì cũng ra khỏi nhưng mà chậm, còn đằng này thì nhanh. Tại sao tu pháp môn này lại nhanh hơn các pháp môn khác? Ở đây nhanh chóng là vì có tha lực, vì có thần lực của Phật giúp đỡ, cho nên chúng mình đi nhanh mà đi thẳng. Bởi vì cái tánh của Phật, mình tu đây là để trở về tánh Phật, mà từ vô thủy đến giờ mình quên cái tánh Phật của mình, thì bây giờ chỉ có tình niệm mới nhớ lại, nhớ lại cái tánh Phật, mà để đồng thời mình niệm tánh Phật là lại có cái ông Phật, ông ấy có cái tên cùng tên với cái tánh Phật của mình, cùng là tên là A-di-đà. Thế là ông lại tu rồi, ông chứng rồi, ông có cái nguyện ông độ cho mình nữa. Thế cho nên rằng mình đi thẳng vào cái tánh Phật, từ vô thủy mình quên, thì bây giờ mình tập nhớ. Cái đường thẳng như thế nó dễ, lại thêm Đức Phật Di Đà này giúp đỡ nữa, cho nên cái đường này gọi là đường tắt.
Và thầy nghĩ thì cái pháp môn này nó giống pháp môn bên thiền, tức là đi nhanh.
Ở đây thì nói là pháp môn tịnh độ thì nhanh hơn ở cái chỗ thêm cái thần lực của Phật, còn pháp môn thiền thì chỉ nhận cái tánh của mình thôi, cho nên tự lực mà nhận. Thế thì vì thế cho nên pháp môn thiền hơi lâu, lâu ở cái chỗ mà tự lực mà mình vượt được hết kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Cái này nó hơi khó, tự lực mà ra khỏi thì dĩ nhiên là cũng là cái đường đi thẳng, cho nên nhà Phật gọi cái đó là viên đốn. Đấy, như Đức Quán Âm mà ngài tu phản văn đó, cho nên cũng gọi là viên đốn, nhanh lắm. Nhưng mà nhanh với cái tự lực, còn pháp môn niệm Phật thì cũng vào thẳng cái tánh Phật của mình, nhưng đồng thời lại có tha lực là Đức Phật A Di Đà giúp sức, mà lại còn cái phần nữa là chính mình khi mà mình tin vào thần lực của Phật thì mình dễ đi hơn. Còn nếu mình không biết đến cái thần lực của Phật nó cũng khó, ngay đến đứa trẻ con cũng thế, thế bảo nó làm thế phải tội đấy, thế nó không dám làm. Chứ còn cứ khuyên nó rằng không nên làm thì nó vẫn cứ làm. Thế cho nên do cái lòng tin nó lại giúp cho mình nó tự kỳ ám thị, nó tăng cái lực cho mình một phần, mà rồi chính thần lực Phật là hai phần, cho nên giúp thêm cái tự lực là ba phần. Cho nên đi nhanh, vì đi nhanh cho nên gọi là đi ngang qua. Cái chữ nhanh đây thầy nhắc lại nó có hai. Một là bởi vì mình đi đường thẳng, không quanh co, không rắc rối, đi đường thẳng. Đường thẳng ví dụ như thế này, như chúng ta bây giờ nào là cạo đầu, nào là phải đắp y, nào phải thọ giới, thỉnh giới sư, bao nhiêu sự tướng rắc rối. Thế rồi thì lại phải tu luật, mà học luật thì phải kèm tứ niệm xứ mới phá được kiến hoặc tư hoặc, chứ nếu luật không thì lại cũng không được. Phải kèm tứ niệm xứ phá được kiến hoặc tư hoặc thì ra, thì mới ra khỏi được luân hồi. Thế thì còn đằng này thì là mình về, mà con nói học luật với tứ niệm xứ thì chỉ ra khỏi luân hồi thôi, chứ còn lại còn phải lúc bây giờ xong được ra khỏi luân hồi rồi mới lại còn lo trở về chân tâm bản tánh nữa, cho nên cái đường nó dài lắm. Thế còn đằng này cái pháp môn niệm Phật này thì nhận ngay được cái tánh, bởi vì cái chữ A Di Đà tức là bản giác rồi, thế là trở về cái bản giác của mình, đó là đường đi thẳng, chẳng phải cạo đầu. Thật ra các vị tu tịnh độ nếu cứ tại gia người ta tu người ta cũng đắc, chả phải cạo đầu, chả phải thỉnh với sư, chả phải lui thủi. Thế nhưng mà cũng phải giữ giới giữ luật nhớ được. Nhưng mà nếu nói cái người mà người ta chuyên niệm Phật thì người ta buông xả hết. Thì nếu mà nói về cái chuyện chuyên niệm Phật, thế thì cứ thế thẳng vào cái bản giác, cho nên gọi là đường đi ngang, đường đi tắt. Nhanh là đi thẳng.
Yeah.
Thế rồi lại như thầy vừa nói, nhanh là bởi vì có thần lực của Phật. Mà cái điểm thứ ba, nhanh là bởi vì mình tin ở thần lực Phật, cho nên cái sức tự kỳ ám thị nó giúp cho mình phấn khởi đi nhanh.
Thầy có hỏi bỏ giới cái câu là thế nào là đi dọc đường luân hồi, thầy giảng
cho đó rồi. Đây, đi dọc rồi thầy có nói rồi, là cái con kiến mà nó đi thẳng cái cây tre, nó đi từ gốc lên ngọn một đằng ấy, thì nó đục luôn cái thành tre mà nó đi ra, thì con thấy đằng nào đi nhanh hơn?
Dạ, nó đục tre nó đi
thì dĩ nhiên nó nhanh hơn. Thì chúng mình cũng thế, nếu mà niệm Phật cầu vãng sanh để thành Phật thì nhanh, nghĩa là bây giờ một đời này hy vọng được vãng sanh ngay bây giờ, một đời này thôi là mình sao. Còn nếu mà con đi đường dọc ấy, thì như Đức Thích Ca đó, hãy đi ba A Tăng Kỳ Kiếp,
tức là đi thứ lớn.
Ừ, đi đường dài.
Thưa này con nghe thay lọ cái câu từ kỳ ám thị
đó chứ. Tự kỳ ám thị nghĩa là tự mình lại khiến cho mình thấy ra như thế. Đây như bây giờ cái đứa trẻ, Khoa nói đứa trẻ nó có bố mẹ nó nè, thì mỗi khi mà nó có những đứa cả trẻ nhà hàng xóm tới mà bắt nạt nó, thì nó cậy là trong nhà nó có bố mẹ nó bênh rồi, cho nên là nó xông ra nó đánh những cái đứa kia, nó không sợ. Thì cái sức không sợ này thật ra không phải có bố mẹ nó bênh, mà là nó yên chí có bố mẹ mình ở kia rồi, những đứa này không làm gì được mình, cho nên nó cứ ra sông ra nó đánh. Còn nếu mà nó đứa trẻ bồ côi không ai bênh vực thì sao, nó dám sông ra đánh nhau không? Như mấy con chó, người ta cứ bảo chó cậy gần nhà là thế đấy. Mấy con chó nhà ông anh kia nó cậy có chủ nó, cho nên đứa nào tới là nó đáo để nó đuổi. Thế thì đấy, bởi vì nó tự tin, không hề bố mẹ nó không có đứng đấy, bố mẹ nó không có định tâm giúp nó bênh nó cái đó, nhưng mà nó tin rằng có bố mẹ, thành nó phấn khởi, thành nó quả quyết. Mà do cái chỗ đó nó thêm cái sức. Chúng mình cũng thế, trong khi niệm Phật, tin ở Phật, thành ra mình mới tận tình mình niệm Phật và mình mới sợ những cái sai lầm. Do đó mà thành cái việc thành công mới có thành công.
Bạch thầy cho con hỏi là thường nó là người tu, người ta tu pháp môn nào cũng thế, tức là được Phật gia hộ, nhưng mà cho thầy lại nói là chỉ có pháp môn niệm Phật là Phật mới gia hộ, bất thần ta mới ủng hộ.
Nói là Phật gia hộ cũng là một cách nói đấy thôi. Dĩ nhiên là mình học Phật thì mình gần Phật, nhưng nếu mình không niệm Phật thì làm sao có sự cảm thông. Bây giờ như thầy đã nói chuyện về mấy cái telephone đó, thì tất cả người nào có số telephone hết, nhưng mà khi cô mở cái clê đến cái số nào thì cô mới giao tiếp với cái số ấy. Còn không thì tuy vẫn có cái dây liên hệ, nhưng mà cái sự giao tiếp vẫn bị chướng ngại. Thế thì mình với mười phương Phật với mười phương chúng sanh cũng thế, vẫn có đường giao thông, nhưng mình đóng lại thì không có giao tiếp, mở ra thì mới có giao tiếp. Cho nên mình có niệm Phật thì mới có cảm, có cảm mới có ứng. Còn mình chỉ theo tự lực của mình thì dĩ nhiên cũng có sự thầm hộ của mười phương, nhưng cái sự cảm ứng sao bằng mình niệm. Cho nên pháp môn tịnh độ có hai việc chúng ta vừa nói đặc biệt. Một ấy, là mang ác nghiệp về cõi thánh, hai là rẽ ngang ra khỏi tam giới. Đây là hai cái đặc biệt của tông tịnh độ.